Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thụy My và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 5 2014. Hà Nội tố cáo tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam. Đối lực Trung Quốc tố cáo Mỹ làm gián điệp mạng. Quân đội Ukraine kiểm soát sân bay Donetsk, 40 người thiệt mạng trong giao tranh. Tại Pháp, lãnh đạo đảng cánh hữu UMP buộc phải từ chức. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tình hình vùng biển Hoa Đông lại căng thẳng. Giàn khoan Hải Dương 981, công cụ cho giấc mơ Trung Hoa trên đại dương. RFI phỏng vấn kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình ở Sài Gòn. Kính thưa quý vị, căng thẳng trên Biển Đông gia tăng với việc Hà Nội tố cáo tàu của Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981. Theo tin báo chí trong nước hôm nay, chiều hôm qua một tàu cá của Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của ngư dân Đà Nẵng tại khu vực nằm cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 12 hải lý, tức là khu vực mà theo Hà Nội thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Các ngư dân trên tàu đã bị chìm, đã được các tàu cá khác của Việt Nam vớt và cứu hộ. Các ngư dân này cho biết là trước đó tàu của họ đã bị 40 tàu cá Trung Quốc bao vây. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là đại diện Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối về vụ đâm chìm tàu này. Nhưng Tân Hoa Xã hôm nay lại tố ngược lại rằng tàu cá Việt Nam đã bị chìm khi quấy nhiễu và đâm vào tàu cá Trung Quốc. Hãng tin này cho biết là Bắc Kinh đã đưa ra phản ứng nghiêm khắc với phía Việt Nam và yêu cầu Việt Nam chấm dứt những hành động quấy nhiễu và phá hoại. Vụ đâm chìm tàu cá Việt Nam xảy ra vào lúc công ty Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan HD 981. Theo Tân Hoa Xã, giàn khoan này đã di chuyển sang địa điểm khác sau khi đã hoàn thành thuận lợi việc khoan thăm dò giai đoạn 1. Báo chí trong nước hôm nay cho biết giàn khoan đã được dời về hướng đông nam cách đảo Tri Tôn 25 hải lý, tức là vẫn nằm trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo dự kiến, giàn khoan HD 981 sẽ hoạt động từ ngày 2 tháng 5 đến trung tuần tháng 8. Trong khi đó, theo tin báo chí trong nước, Công an tỉnh Đồng Nai hôm qua vừa thông báo đã bắt giữ 3 người được cho là liên quan đến đảng Việt Tân, và những người này khai rằng đã được đảng Việt Tân chỉ đạo và cung cấp tiền để kích động xuống đường biểu tình. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở tỉnh này 2013 và 14 tháng 5, một số công nhân làm trong các doanh nghiệp nước ngoài bị chủ đối xử chưa tốt, bị đuổi việc trước đó, đã lợi dụng phá hoại tài sản của các doanh nghiệp. Còn các tội phạm hình sự đã lợi dụng tình hình để kích động công nhân đập phá và hôi của. Vụ được coi là gây rối này cho là có sự tác động, kích động của các thế lực thù địch, cụ thể là của đảng Việt Tân, một tổ chức mà chính quyền Hà Nội xếp vào loại phản động. Trước đó, ngày 25 tháng 5, tại Bình Dương, Tòa án huyện Tân Uyên và Bến Cát đã đưa ra xét xử hai công nhân đầu tiên liên quan đến vụ biểu tình bạo động ở tỉnh này. Nhưng hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng tuyên án như thế là chưa đủ và yêu cầu Việt Nam điều tra kỹ càng, trừng trị nghiêm khắc những người mà họ gọi là tên tội phạm, bồi thường thiệt hại cho các công ty Trung Quốc. Một tuần sau khi Mỹ khởi tố 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc làm gián điệp mạng, hôm qua Bắc Kinh bắt đầu phản công cho công bố một báo cáo tố cáo Mỹ không ngần ngại thực hiện các vụ tấn công tin học trên quy mô lớn vì mục đích đánh cắp thông tin của chính phủ Trung Quốc.
Bản báo cáo của Viện Không gian mạng Trung Quốc viết, việc theo dõi thông tin của Mỹ nhằm vào chính phủ và vào các nhà lãnh đạo, các công ty, viện nghiên cứu khoa học, những công dân bình thường, cũng như một số lượng lớn những người sử dụng điện thoại di động ở Trung Quốc. Khẳng định Hoa Kỳ đang tiến hành các hoạt động gián điệp ở tứ bề Trung Quốc, bản báo cáo còn nêu ra những mục tiêu cụ thể của cơ quan an ninh Mỹ NSA, như là các công ty công nghệ Huawei, Tencent Holding hay Bộ Thương mại, Ngoại giao Trung Quốc. Báo cáo của Viện Không gian mạng Trung Quốc nói đã dựa trên các bài báo nước ngoài về những phát lộ của cựu nhân viên tư vấn NSA Edward Snowden. Từ các thông tin trên, sau nhiều tháng điều tra, họ có thể khẳng định có những hoạt động gián điệp của Mỹ nhằm vào Trung Quốc. Thứ hai tuần trước, lần đầu tiên tư pháp Mỹ công khai đưa ra các cáo buộc Trung Quốc đánh cắp thông tin của các công ty Mỹ bằng việc khởi tố đích danh 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc. Bắc Kinh ngay sau đó đã triệu đại sứ Mỹ lên phản đối. Hôm nay, hãng Bloomberg cho biết Bắc Kinh đang tìm cách khuyến khích các ngân hàng Trung Quốc không sử dụng các hệ thống máy tính của IBM và thay thế bằng các thiết bị sản xuất trong nước. Tuy nhiên, việc thay thế hệ thống tin học của toàn bộ mạng lưới ngân hàng là điều không dễ dàng, nhất là công nghệ của IBM vẫn thống trị trong lĩnh vực này.
Cũng tại Trung Quốc, một giáo sư bị kiểm duyệt trên Internet do tố cáo vụ đàn áp Thiên An Môn. Ông Khổng Khánh Đông, giáo sư tại Đại học Bắc Kinh vốn nổi tiếng là người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa và phát biểu quá thái, đã bị kiểm duyệt sau khi ông đưa ra bình luận về phong trào đấu tranh đòi dân chủ Thiên An Môn năm 1989 mà bản thân ông có tham gia.
Theo AFP, tiểu blog của ông Khổng hôm nay không thể truy cập được. Có thể Bắc Kinh cho rằng vị giảng viên này đã vượt quá giới hạn cho phép. Gần đến ngày tưởng niệm vụ đàn áp Thiên An Môn, các blogger Trung Quốc có nhiều bình luận về phong trào đòi dân chủ này. Một blog cho rằng, do có nổi loạn, chính quyền Bắc Kinh vào thời đó buộc phải huy động quân đội để tái lập trật tự. Sau 6 tuần, sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn, hôm thứ Sáu, giáo sư Khổng đã phản bác, vớ vẩn, không hề có nổi loạn, người ta đã nổ súng vào đám đông, bắn chết mọi người trong biển máu, sau đó người ta tìm cách chụp mũ cho những người biểu tình. Liệu bạn có thể nêu tên tuổi một sinh viên nào đó đã nổi loạn hay không? Hết lời chẩn. Tiểu blog của giáo sư Khổng Khánh Đông có tới 2,75 triệu người đăng ký bình luận, tự coi mình là hậu duệ của Khổng Tử. Vị giáo sư này qua bình luận trên đã không chấp nhận các giải thích chính thức của chế độ Bắc Kinh về vụ đàn áp Thiên An Môn, một chủ đề cực kỳ nhạy cảm đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều blogger ngạc nhiên về việc tiểu blog của giáo sư Khổng bị ngăn chặn vì nhân vật này vốn nổi tiếng là có dân tộc tư tưởng dân tộc chủ nghĩa thái quá. Đầu năm 2012, giáo sư Khổng đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng khi ông sỉ vả người dân Hồng Kông là đểu chả chó má.
Chính quyền dân cư hôm nay loan báo công an đã triệt hạ một nhóm khủng bố và câu lưu 5 người bị cho là đang chuẩn bị các vụ tấn công bằng chất nổ, tịch thu 1,8 tấn vật liệu chế tạo bom.
Trung Quốc đã thông báo tung ra một chiến dịch chống khủng bố kéo dài một năm tại Tân Cương cũng như trên toàn quốc sau vụ tấn công làm cho 31 người chết hôm thứ Năm tuần trước tại Urumqi. Công an Hòa Điền ở phía nam Tân Cương hôm qua đã bắt giữ 5 người, phá hủy 2 xưởng chế tạo chất nổ thủ công, tịch thu 1,8 tấn vật liệu làm bom tự tạo, theo như trang mạng thông tin chính thức Thiên Sơn. Trang web trên cho biết, các thành viên của nhóm tội phạm này tổ chức các chuyến đi cho các thành viên khác ở Urumqi và những nơi khác để tập hợp lại và mua vật liệu chế tạo chất nổ và bom các loại, âm mưu tung ra các vụ tấn công khủng bố. Trang Hoa Xã hôm qua loan tin, Công an Tân Cương trong tháng 5 đã triệt phá được 23 nhóm khủng bố và cực đoan tôn giáo, bắt giam trên 200 nghi can. Bộ Chính trị trong một hội nghị hôm qua đã thống nhất rằng, đàn áp khủng bố phải là tâm điểm của cuộc đấu tranh hiện nay, những hoạt động ly khai sắc tộc phải bị kiên quyết trừng trị, đồng thời cần mở rộng giáo dục song ngữ, miễn học phí và đảm bảo ít nhất một thành viên trong mỗi gia đình có việc làm. Một phát ngôn viên của tổ chức Lưu Vong mang tên Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới chỉ trích chính sách cứng rắn của Bắc Kinh tại Tân Cương. Ông nói sử dụng chính sách thực dân phân biệt đối xử để cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ chấp nhận cái gọi là hài hòa là điều bất khả thi, đồng thời tố cáo công an sử dụng vũ lực quá mức và bắt người tùy tiện.
Về tình hình tại Thái Lan, hôm nay chính quyền quân sự thông báo đã trả tự do cho cựu thủ tướng Inlak Shinawat bị quân đội tạm giữ tại một địa điểm bí mật từ cuối tuần trước.
Hôm thứ Sáu tuần trước, bà Inlak và khoảng 200 quan chức gồm cả của chính phủ cũ và phe biểu tình chống đối đã được chính quyền quân sự triệu tập. Những người này sau đó đã được đưa tới một địa điểm kín. Hôm nay, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Thái cho biết bà Inlak đã được trở về nhà trong tình trạng mạnh khỏe. Cũng trong ngày hôm nay, ông Chaturong Chaisong, Bộ trưởng Giáo dục của chính phủ vừa bị đảo chính, đã bị các quân nhân bắt đi ngay trước một cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí nước ngoài ở Bangkok trước sự sửng sốt của các nhà báo có mặt tại chỗ. Nhân vật này đã được chính quyền quân sự triệu tập nhưng ông đã từ chối không tới. Giải thích cho hành động này, ông Chaisong nói, tôi không hề có ý định bỏ chạy kháng cự hay lẩn trốn, tôi sẽ sẵn sàng để bị bắt vào thời điểm thích hợp. Cựu thành viên chính phủ này cũng lên án đảo chính và kêu gọi thực thi dân chủ. Phe đảo chính cho biết họ sẽ giữ những người ra trình diện theo lệnh triệu tập trong khoảng 7 ngày, không buộc tội theo đúng với tinh thần của lệnh thiết quân luật, nhưng không ai chống lệnh. Xin lỗi, nhưng những ai chống lệnh có thể sẽ bị đưa ra tòa án binh đối diện với mức án tối đa 2 năm tù và phạt tiền 40.000 bạt.
Liên quan đến vụ máy bay mất tích của Malaysia, để đáp ứng những đòi hỏi của thân nhân những hành khách trên chuyến bay MH370, hôm nay Malaysia đã cho công bố những dữ liệu thu từ vệ tinh đã được sử dụng để xác định hành trình máy bay của chiếc máy bay hàng không Malaysia Airlines mất tích hôm 8 tháng 3 vừa qua. Chuyển sang tình hình Ấn Độ, ông Narendra Modi hôm qua đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng, cam kết sẽ nỗ lực cho một nước Ấn Độ vững mạnh, đặc biệt buổi lễ có sự hiện diện của người đồng nhiệm Pakistan, một sự kiện chưa từng có từ trước đến nay. Hôm nay, tân thủ tướng đã lập nội các gồm 45 người, ít hơn 26 người so với chính phủ tiền nhiệm.
Trong một thông cáo, Thủ tướng Modi cổ vũ, hãy cùng mơ một nước Ấn mạnh mẽ, phát triển, tích cực chấn thân với cộng đồng quốc tế để củng cố hòa bình thế giới. Chúng ta sẽ cùng viết nên một tương lai huy hoàng cho Ấn Độ. Hết là chẩn. Việc ông Modi lên nắm quyền sau chiến thắng áp đảo của đảng dân tộc chủ nghĩa BJP đánh dấu việc nghiêng hẳn sang cánh hữu của Ấn Độ sau 10 năm lãnh đạo bởi đảng quốc đại của gia tộc Nehru Gandhi. Đảng BJP giành được đa số mạnh nhất tại quốc hội từ 30 năm qua, với lời hứa của ông Modi là tạo công ăn việc làm và tái thúc đẩy tăng trưởng. Các nhân vật đáng chú ý trong nội các mới, trước hết có Arun Jaitley, 61 tuổi, Bộ trưởng Kinh tế và Quốc phòng. Ông này là một luật sư tên tuổi, sau trở thành lãnh tụ phe đối lập tại Thượng viện, là đồng minh lâu đời của ông Modi và là một trong những chiến trả hùng biện nhất của đảng. Tiếp đến là bà Suma Swaraj, người phụ nữ có ảnh hưởng nhiều nhất của đảng, được giao chức ngoại trưởng. Bà từng là thủ lãnh đối lập tại Hạ viện và là một trong những lãnh đạo hiếm hoi của đảng công khai phản đối việc đề cử ông Modi làm thủ tướng. Chính phủ của Narendra Modi phải đáp ứng được đòi hỏi của người dân trong một nước Ấn, chiếm 1/6 dân số thế giới nhưng vẫn đói nghèo, cơ sở hạ tầng tệ hại, cần có những cải cách đáng kể để thúc đẩy tăng trưởng hiện đang dưới mức 5%. Lễ nhậm chức của ông tân thủ tướng được đánh dấu bởi sự hiện diện của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif như là dấu hiệu mở cửa về phía nước láng giềng Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pakistan tham gia buổi lễ nhậm chức của người đứng đầu nước Ấn kể từ năm 1947 đến nay.
Chuyển sang thời sự châu Âu, tại Ukraine, quân đội kiểm soát sân bay Donetsk, 40 người thiệt mạng trong giao tranh. Hãng tin AFP trích dẫn thông báo của thị trưởng Donetsk hôm nay cho biết đã có 40 người thiệt mạng trong các trận giao tranh dữ dội từ hôm qua tại sân bay Donetsk giữa quân đội chính phủ và lực lượng vũ trang thân Nga.
Cùng ngày, chính quyền Kiev khẳng định đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ sân bay. Thị trưởng Donetsk Oleksandr Lukyanchenko cho các nhà báo biết, theo thông tin từ cơ quan y tế, thì trong chiến dịch chống khủng bố đã có 2 thường dân và 38 người tham chiến bị thiệt mạng. Ông cũng cho biết thêm, tình hình hiện tại ở Donetsk vẫn còn căng thẳng và 31 người bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viện. Các trận giao tranh đã diễn ra dữ dội tại sân bay quốc tế Donetsk từ chiều hôm qua, sau khi quân nổi dậy chiếm vị trí trọng yếu này của thành phố ngay trong ngày bầu cử tổng thống. Quân đội chính phủ đã điều trực thăng, máy bay chiến đấu và lính dù để giành lại quyền kiểm soát sân bay. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov hôm nay khẳng định sân bay đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Đối phương đã bị tổn thất nặng nề, còn về phía chúng tôi không có thiệt hại nào. Trước đó, hôm qua, ông Poroshenko đã chính thức thắng cử trở thành Tổng thống Ukraine ngay vòng bỏ phiếu thứ nhất với hơn 54% số phiếu bầu. Tổng thống tân cử của Ukraine sau đó đã hứa sẽ không để cho quân nổi dậy biến vùng miền đông thành Somalia. Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu OSCE đã đánh giá cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine là phù hợp với các chuẩn mực dân chủ. Nga cũng đã ngỏ ý sẵn sàng đối thoại với Tổng thống tân cử của Ukraine. Tuy nhiên, trong một diễn tiến khác, hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi Kiev dừng ngay lập tức chiến dịch trừng phạt của quân đội tại miền đông Ukraine và mở đối thoại với các đại diện các vùng đòi ly khai.
Tại Pháp, ngay sau thất bại trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, đảng cánh hữu UMP gặp khủng hoảng nghiêm trọng với việc chủ tịch đảng Jean-François Copé buộc phải từ chức. Trong một cuộc họp của bộ chính trị đảng UMP hôm nay, ông Copé đã tuyên bố từ chức kể từ ngày 15 tháng 6. Bà lãnh đạo của đảng này cũng thông báo từ chức tập thể. Tạm thời, đảng cánh hữu sẽ nằm dưới sự điều hành của một ban lãnh đạo tập thể bao gồm 3 cựu thủ tướng Alain Juppé, François Fillon và Jean-Pierre Raffarin cho đến kỳ đại hội bất thường vào tháng 10 năm nay. Ông Copé đã buộc phải từ chức sau những tiết lộ về vụ Pygmalion, tức là vụ tai tiếng hóa đơn giả liên quan đến đảng UMP, cũng như liên quan đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Nicolas Sarkozy năm 2012. Hôm qua, cựu phó giám đốc chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Sarkozy, ông Jérôme Lafriger, thú nhận là những hóa đơn giả mà công ty Pygmalion làm cho đảng UMP thật ra là những chi tiêu cho chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy. Mục đích của việc khai gian như vậy là nhằm tránh cho chi phí vận động tranh cử của cựu Tổng thống Pháp không vượt quá mức quy định. Trước đó, luật sư của công ty Pygmalion Patrick Maisonneuve cũng đã đưa ra lời cáo buộc tương tự. Hôm qua, các nhà điều tra của cơ quan chống tham nhũng đã khám xét trụ sở của đảng UMP, của công ty Pygmalion và của Hiệp hội Chính trị Génération France do ông Copé sáng lập. Những tiết lộ nói trên càng làm suy yếu đảng UMP nói chung và vị thế của chủ tịch đảng Jean-François Copé nói riêng. Ban đầu, ông Copé đề nghị được tiếp tục nắm chức chủ tịch đảng cho đến kỳ đại hội tháng 10, nhưng dưới áp lực quá mạnh, ông đã buộc phải từ chức. Ông Philippe Briand, cựu thư ký chiến dịch của ông Sarkozy tối qua, đã bác bỏ những cáo buộc liên quan đến chi phí tranh cử của cựu tổng thống Pháp, nhưng vụ này có thể cản đường ông Sarkozy quay trở lại chính trường, đại diện cho đảng UMP ra trái tranh cử tổng thống vào năm 2017. Chuyển sang tình hình tại Iraq theo hãng tin AFP, hôm nay tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch lên án quân đội Iraq cho ném các thùng thuốc nổ xuống các khu dân cư, trong đó trong số các mục tiêu có một bệnh viện, trong khuôn khổ chiến dịch tấn công phe nổi dậy đang kiểm soát thành phố Fallujah ở phía tây thành phố Baghdad.
Các tố cáo trên đưa ra trong lúc các chiến binh chống chính phủ từ tháng riêng năm nay kiểm soát Fallujah, thành phố nằm cách Baghdad 60 km về phía tây. Ngoài Fallujah, nhóm nổi dậy còn chiếm một số khu phố trong thành phố Ramadi, cũng cách Baghdad khoảng 40 km. Phát ngôn viên của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki trong một thông cáo đã bác bỏ việc quân đội giải các thùng thuốc nổ để tấn công quân nổi dậy. Dẫn lời các nhân chứng là thường dân và một quan chức an ninh, Human Rights Watch khẳng định từ đầu tháng 5, lực lượng an ninh của Iraq đã cho máy bay giải các thùng thuốc nổ xuống các khu dân cư Fallujah trong các cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố. Cách làm tương tự như vậy đã được quân đội Syria sử dụng để tấn công quân nổi dậy.
Sau đây là một phần tin ngắn. Theo báo chí Nhật Bản, chính quyền Bắc Triều Tiên đã hành quyết 4 kỹ sư thiết kế và xây dựng bị cáo buộc chịu trách nhiệm trong vụ sập cao ốc 23 tầng tại thủ đô Bình Nhưỡng, làm khoảng 500 người thiệt mạng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tình hình tại vùng biển Hoa Đông lại căng thẳng. Trong khi tình hình tại Biển Đông ngày càng nóng lên do vụ giàn khoan Hải Dương 981, thì tại vùng biển Hoa Đông, căng thẳng Nhật Trung cũng nổi lên trở lại với vụ phi cơ hai nước suýt đụng nhau trên không phận vùng biển này. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật tố cáo là một chiếc tiêm kích Su-27 của Trung Quốc đã bay sát chỉ cách máy bay tuần tra của Nhật Bản khoảng 50 mét tại điểm tiếp xúc giữa hai vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc và Nhật Bản. Một chiếc tiêm kích Su-27 khác của Trung Quốc cũng bay sát gần 30 mét một máy bay tình báo điện tử của Nhật Bản tại khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isunori Onodera đã tố cáo các hành động nguy hiểm này có thể gây ra tai nạn, nhất là vì hai máy bay tiêm kích của Trung Quốc có trang bị tên lửa. Tokyo đã gửi công hàm ngoại giao để phản đối Trung Quốc về vụ này. Nhưng phía Bắc Kinh cũng đã phản ứng mạnh mẽ không kém, cáo buộc rằng chính máy bay Nhật Bản đã xâm nhập vùng cấm bay mà quân đội Trung Quốc và Nga đã thiết lập trước khi tiến hành tập trận chung. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng như vậy là Nhật Bản đã vi phạm công pháp quốc tế, có thể dễ dàng gây hiểu lầm và có thể gây ra tai nạn trên không. Bắc Kinh yêu cầu Tokyo tôn trọng các quyền chính đáng của Hải quân Trung Quốc và Nga. Vụ xảy ra trên biển Hoa Đông khiến người ta nhớ đến vụ một máy bay do thám của Mỹ đụng một chiến đấu cơ Trung Quốc trên hải phận quốc tế ở vùng biển Đông vào năm 2001. Chiến đấu cơ Trung Quốc đã bị rơi, phi công thiệt mạng, còn máy bay Mỹ đã phải đáp khẩn cấp xuống đảo Hải Nam. Trên biển cũng đã từng xảy ra vụ một chiến hạm của Trung Quốc khóa radar nhắm bắn một khu trục hạm của Nhật trên vùng biển Hoa Đông vào tháng Giêng năm 2013. Quan hệ Nhật-Trung đã xấu đi nghiêm trọng từ hơn một năm qua do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Chính là nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các đảo có nguy cơ bị Trung Quốc đánh chiếm mà bộ binh của lực lượng phòng vệ, tức là quân đội Nhật, hiện đang tập trận trên quần đảo Amami nằm gần khu vực quần đảo Senkaku. Thứ hai tuần trước, chính phủ Tokyo thông báo một kế hoạch đặt các đơn vị lục quân trên ba hòn đảo của quần đảo Nansi nằm cách đảo Senkaku khoảng 170 km. Vào tháng trước, chính phủ Nhật cũng bắt đầu xây một hệ thống radar trên đảo Yonaguni nằm cách Senkaku khoảng 150 km. Hôm qua, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố là vụ mới xảy ra hôm Chủ nhật sẽ không làm thay đổi kế hoạch của chính phủ Tokyo tiến hành thêm các chuyến bay do thám để thu thập tình báo ở khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư. Vụ máy bay Nhật Trung suýt đụng nhau trên biển Hoa Đông ngày 25 tháng 5 phản ánh sự căng thẳng ngày càng gia tăng do tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Nguy cơ xung đột cũng gia tăng theo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc đã từng thảo luận về việc thiết lập một cơ chế liên lạc trên biển để tránh mọi va chạm, nhưng cuộc đàm phán đã bị đình chỉ do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Lê Phước, tiếp đến là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Nga quay sang Trung Quốc để giải tỏa áp lực kinh tế của phương Tây. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình ở Sài Gòn với tựa đề Giàn khoan Hải Dương 981, công cụ cho giấc mơ Trung Hoa trên đại dương.
Tân Hoa Xã hôm nay loan báo việc kéo giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981 về phía đông nam đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng hãng này khẳng định là thuộc lãnh hải Trung Quốc vì đã hoàn tất giai đoạn 1 và sẽ bắt đầu giai đoạn 2. Tin giàn khoan này trời đi nhưng vẫn nằm sâu trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, làm cho nhiều người lo lắng. Có người cho rằng đây là chiến lược kéo Việt Nam vào thế bị động, luôn phải đối phó. Người khác nhận định việc này nằm trong chủ trương biến điều bất thường thành bình thường với mục đích độc chiếm Biển Đông. Tổng thống Aquino của Philippines cũng lo ngại Bắc Kinh sẽ cho kéo giàn khoan này về phía vùng biển thuộc chủ quyền của Manila. Riêng về mặt kỹ thuật, RFI Việt ngữ đã trao đổi với kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình ở Sài Gòn. Kính chào kỹ sư Đỗ Thái Bình, thưa ông, đảo Chi Tôn có diện tích đứng thứ ba trong số các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa cho đến năm 1974 vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam, phải không ạ?
Vâng. Đảo Chi Tôn hoàn toàn thuộc về Việt Nam, đấy là cái điểm xa nhất của quần đảo Hoàng Sa mà gần về phía Việt Nam. Thế và lúc ấy là hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Tức là năm 75 trong cái lúc mà giải phóng tất cả các đảo Trường Sa đó, thì cũng có người đặt vấn đề là tại sao không chiếm đảo Chi Tôn luôn. Có lẽ là cái tư tưởng về vấn đề chiếm đảo thì lúc ấy cũng vẫn chưa mạnh mẽ ở trong quân đội Việt Nam. Vì cái đảo ấy lúc ấy nó không có lính nào cả, không người ở là vì nó chỉ làm bãi cát thôi mà. Thuộc về quần đảo Hoàng Sa nhưng mà vì nó xa trung tâm quá, nó gần với Việt Nam, thế trên đường tiến quân về phía nam để mà chiếm đảo Trường Sa cũng đi qua đấy, mà lực lượng hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam đi qua cái đảo đó mà.
Giàn khoan 981 này nằm trong chiến lược lâu dài của Trung Quốc được chuẩn bị rất kỹ, phải không thưa ông?
Vâng, cái giàn khoan 981 này là giàn khoan lửa chìm. Vì phải dùng cái loại nửa chìm thì mới có thể khoan được ở chỗ nước sâu hàng nghìn mét, thì là phải dùng giàn khoan này. Tổng công ty dầu khí Hải Dương của Trung Quốc thì họ đã chuẩn bị cái chương trình để mà khoan nước sâu từ hàng chục năm nay rồi. Và trong cái việc này nó liên kết chặt chẽ với công ty Mỹ. Và nhất là sau khi mà nó đã mua được cái công ty khai thác dầu khí tên là Nesen của Canada. Vì Nesen là một cái hãng chuyên có rất nhiều các kinh nghiệm về vấn đề khai thác dầu khí ở nước sâu. Thì như vậy là lúc đó Trung Quốc nó càng đẩy mạnh cái chương trình để mà khai thác dầu khí nước sâu. Và tất cả các phương tiện này trong cái mục đích và trong cái chương trình của nó đều ghi rõ là để khai thác ở biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông và Vịnh Mexico hoặc là Châu Phi của cái tổng công ty dầu khí Đại Hải Dương của họ.
Chà, như vậy dù Trung Quốc có cho kéo đi nơi nào khác thì họ vẫn tiếp tục chiến lược tìm cách khẳng định chủ quyền tại Biển Đông bằng giàn khoan này.
Vâng, vì rõ ràng là để mà khai thác dầu khí nước sâu thì họ đã chuẩn bị một chương trình như vậy rồi. Và đây là cái chương trình có tính toán từ trước, bởi vì nó liên kết không những về mặt toàn diện về quản lý chương trình dầu khí nước sâu là với Nesen của Canada, nhưng còn về thiết kế các phương tiện này là với công ty Fritz & Goldman của Mỹ mà có trụ sở tại Houston, Texas đấy.
Chà, tức là phải dùng kỹ thuật Mỹ chứ bản thân Trung Quốc không thiết kế được toàn bộ giàn khoan.
Bởi vì họ coi cái giàn khoan này là một trong 10 trọng điểm của những năm đầu thế kỷ này. Thì như vậy là thiết kế cơ bản họ mua của Mỹ, tức là thiết kế của một giàn khoan cũng như một con tàu phải trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thiết kế cơ bản, là cái quan trọng nhất, bởi vì nó là vạch ra các ý tưởng, hình hài lên một cái thiết kế, thì đấy là thiết kế cơ bản. Và trong giai đoạn thứ hai là thiết kế kỹ thuật, họ huy động là 300 các đơn vị của cả nước Trung Quốc để tham gia vào cuộc thiết kế này. Và sau đó rồi đến thiết kế thi công, thì nó là thiết kế của nhà máy ngoại cao kiều, tức là cái nhà máy đóng tàu rất lớn của Trung Quốc mà nó mới xây dựng có hơn chục năm nay ở tại đảo Sùng Chính ở phía ngoài của Thượng Hải. Thì đây là cả một cái công việc nó tập trung rất nhiều các ngành nghề, tất cả các cái bộ máy. Họ có nói rõ là cái giàn khoan này 40% là của Trung Quốc nhưng mà 60% là của quốc tế, vì toàn bộ các thiết bị là của các hãng nổi tiếng thế giới như là ABB, như là Aker hay là Halliburton hay là tất cả của châu Âu, Siemens, vân vân, tức là có cả thế giới là tập trung ở đây.
Chà, tóm lại đây là một phương tiện để thực hiện giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình phải không thưa ông?
Vâng, giấc mơ Trung Hoa trên đại dương, vì chúng ta biết rằng là Trung Quốc từ lâu là một cái nước hoàn toàn ngoảnh mặt với biển, về biển rất yếu, thì như vậy là từ những năm 80 của thế kỷ trước thì họ đã có cả một cái chiến lược là quyết tâm tiến ra biển. Về mặt hải quân, Đô đốc Lưu Hoa Thanh đã vạch ra một cái chiến lược biển hoàn toàn mới, tức là không còn là lấy tư tưởng Hổ Lậu, Mao Trạch Đông cũ, mà lúc ấy là đã coi Mahan, tức là nhà chiến lược hải quân Hoa Kỳ, thì coi những lý thuyết của Mahan là lý thuyết dẫn đường rồi. Và còn tất cả các cái ngành khác, cả dầu khí, đóng tàu, hàng hải, khảo cổ, thế rồi dân tộc học biển, văn học biển, thế rồi các trò chơi trên biển thì họ đều hướng ra biển. Thì cái hình ảnh điển hình nhất của cái việc đó, thí dụ như là để đạt giải thuyền buồm laser của thế giới, thì một cô bé 13 tuổi của Thượng Hải đã đạt trong cái kỳ thi cách đây 2 năm. Như vậy tức là cả các trò chơi trên biển thì tất cả họ cũng muốn hướng ra đại dương. Và các bảo tàng hàng hải của Trung Quốc là họ cũng khích lệ cho dân để mà tiến ra biển. Thì như vậy đây là một cái chiến lược đại dương có tính toán rất lâu và quyết tâm thực hiện giấc mơ Trung Hoa trên biển.
Chà, được biết sau giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981 sẽ có thêm giàn khoan 982.
Vâng, theo thông báo ở trên Internet của họ thì cái 981 này đóng tại nhà máy ngoại cao kiều là thuộc tổng công ty CSSC, tức là tập đoàn CSSC là một cái tổng công ty công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc. Nhưng mà ngoài ra nó còn một tập đoàn nữa là CSIC, có chữ I tức là Industrial, đấy là công nghiệp. Thế còn bên kia là S là Shipbuilding, là đóng tàu, tức là một cái tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc, CSIC. Thì cái chiếc này nó sẽ đóng ở CSIC. Cái này nó cũng đóng theo như là cái 981 và có rút kinh nghiệm, có cải tiến một chút so với 981. Tức là họ sẽ có hai cái giàn khoan nửa chìm, 981 và 982 trong cái đội ngũ giàn khoan nửa chìm của nó. Ngoài ra còn các giàn tự nâng, tức là 941, 942 vân vân, thì là có rất nhiều các giàn tự nâng khác. Còn đây là giàn thuộc về giàn nửa chìm để dùng ở nước sâu, và có một số các giàn tự nâng khác, rất nhiều giàn tự nâng của họ.
Thưa ông, như vậy vấn đề này không thể hy vọng sẽ chấm dứt dù Bắc Kinh có cho kéo cái giàn khoan ấy đi đâu chăng nữa.
Điều đó thì tôi có mấy ý kiến, tức là có những việc trước mắt nhưng có việc lâu dài. Việc lâu dài là Việt Nam phải làm thế nào cường thịnh, phải tự cường, phải có một chính sách biển đổi mới để làm thế nào cho đất nước mạnh lên và hòa nhập với thế giới văn minh. Thì cái đó là một cái tuy rằng mang tính chất lâu dài nhưng lại là rất cấp thiết hiện nay thì đất nước mới có thể mạnh lên được. Chứ còn để đối phó như thế này đối với một cái kẻ mà có kế hoạch thâm hiểm lâu dài, bành trướng, thì cái việc này là một cái việc mà không thể dùng các biện pháp trước mắt, và biện pháp trước mắt phải kết hợp với cả những biện pháp lâu dài.
Dạ, RB Việt ngữ xin chân thành cảm ơn kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình ở Sài Gòn đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn hôm nay của chúng tôi.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France International, Đài Loan Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hà Nội tố cáo tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Đến lượt Trung Quốc tố cáo Mỹ làm gián điệp mạng. Quân đội Ukraine kiểm soát sân bay Donetsk, 40 người thiệt mạng trong giao tranh. Tại Pháp, lãnh đạo đảng cánh hữu UMP buộc phải từ chức. Mỗi ngày một sự kiện, tình hình vùng biển Hoa Đông lại căng thẳng. Chàng khoan Hải Chương 981, công cụ cho giấc mơ Trung Hoa trên đại chương, RFI phỏng vấn kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình ở Sài Gòn. Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hôm Chủ nhật vừa qua tại Pháp tiếp tục được sự quan tâm đặc biệt của các báo số ra ngày hôm nay. Các tờ báo với những phân tích khác nhau đều có cùng nhận định là chiến thắng vừa qua của Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu đã làm thay đổi bàn cờ chính trị của nước Pháp.
Cơn địa chấn chính trị, sự đổ vỡ, bước ngoặt, đó là những từ ngữ xuất hiện nhiều nhất trong các bài viết, bởi vì theo kết quả cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua, thì Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu, FN đã thắng lớn. Chiến thắng không chỉ là một bước ngoặt riêng đối với đảng này, mà đó còn là một cơn địa chấn đối với đời sống chính trị tại Pháp.
Theo tỷ lệ phân chia của các nước trong Liên hiệp châu Âu, thì Pháp sẽ cử 74 đại diện trong nghị viện châu Âu. Và theo kết quả của hôm bầu cử ngày Chủ nhật, thì Đảng Mặt trận Quốc gia chiếm 24 trên 74 ghế, tức là tăng gấp 4 lần so với cuộc bầu cử châu Âu hồi năm 2009. Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân cánh hữu về thứ hai chiếm 20 trên 74 ghế, đánh mất vị trí đảng đối lập chính tại Pháp. Còn Đảng Xã hội cầm quyền PS thì về thứ ba với 13 trên 74 ghế. Theo kết quả này thì bàn cờ chính trị của Pháp đã bị đảo ngược. Kể từ những cuộc bầu cử châu Âu đầu tiên vào những năm 1979 đến nay, thì đây là lần đầu tiên hai đảng lớn nhất của Pháp là Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân cánh hữu và Đảng Xã hội cánh tả bị một đảng cực hữu đánh bại. Nhật báo cánh hữu Le Figaro dùng từ sự đổ vỡ, còn nhật báo cánh tả Liberation thì dùng từ bước ngoặt để chỉ sự kiện này. Để giải thích cho chiến thắng của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, các tờ báo có chung một số nhận định. Thứ nhất, trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, số cử tri không đi bầu chiếm tỷ lệ quá cao đến 57%, trong đó số cử tri cánh tả vắng mặt cao nhất. Trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương hồi tháng 3 rồi, các đảng cánh tả đã bị thất bại, và lần đó được xem như là cử tri cánh tả muốn bày tỏ thái độ bất mãn đối với các chính sách của đảng xã hội cầm quyền, tức là đó là một sự bỏ phiếu trừng phạt. Còn trong cuộc bầu cử vào hôm Chủ nhật vừa qua, thì các cử tri cánh tả một lần nữa nhấn mạnh sự bỏ phiếu trừng phạt đó. Đối với đảng Liên minh vì phong trào nhân dân, thì mấy năm rồi bị lâm vào cái vòng xâu xé nội bộ, tranh giành chức quyền, và lại còn đang chìm trong mấy vụ lùm xùm về tài chính. Vì thế, uy tín của đảng đang bị sụt giảm, làm nản lòng cử tri. Thêm vào đó, tâm lý bài châu Âu không chỉ dâng cao tại Pháp, mà còn ở nhiều nước châu Âu khác, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thất nghiệp leo thang, bởi thế mà Đảng Mặt trận Quốc gia đã huy động được nhiều cử tri ủng hộ. Thành phần ủng hộ của đảng này, ngoài những người truyền thống bấy lâu nay, giờ đây đã lan sang các bộ phận cử tri khác, đủ mọi thành phần xã hội nghề nghiệp, thu hút nhiều thanh niên và công nhân. Và nói gì thì nói, sau cuộc bầu cử này, như bài xã luận trên tờ Liberation nhận định, bắt buộc phải thừa nhận thực tế là Đảng Mặt trận Quốc gia đang lớn mạnh và đang có ảnh hưởng trong đời sống chính trị đất nước. Le Monde thì cho rằng, một trang sử trong đời sống chính trị của nước Pháp đã được lật qua khi mà lần đầu tiên tại Pháp, một đảng cực hữu đã dời đầu trong cuộc bầu cử quốc gia. Tờ báo cánh hữu Le Figaro thì cảnh báo, ở Pháp, chủ nghĩa dân túy và dân tộc đã đạt đến đỉnh điểm và trở nên năng động nhất châu Âu.
Trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hôm Chủ nhật vừa qua, phe cực hữu không chỉ chiến thắng tại Pháp mà còn ở nhiều nước khác nữa tại châu Âu.
Nhật báo Le Monde giật tích cảnh báo, làn sóng bài châu Âu tại châu Âu. Nhật báo Le Figaro cũng cho hay, chủ nghĩa hoài nghi châu Âu lan rộng ở các nước châu Âu. Các đảng cực hữu chiến thắng không chỉ ở những nước cải cách chưa thành công như Pháp, hoặc đang còn chưa thoát khỏi suy thoái như Hy Lạp, mà còn ở các nước châu Âu có nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và năng động như Đan Mạch và Áo, hoặc những nước đang phục hồi mạnh như Anh. Kết quả bầu cử cho thấy, lần này các đảng bài châu Âu giành được 140 ghế trên tổng số 751 ghế của Nghị viện châu Âu. Đây là con số chưa đủ để chi phối diễn đàn. Hơn nữa, Le Figaro và Le Monde cho biết, giữa các đảng cực hữu của các nước vốn tồn tại nhiều khác biệt và bất đồng, khó có thể liên kết tạo thành một khối thống nhất để gây sức ép ở nghị viện. Giải thích cho chiến thắng của phe cực hữu tại châu Âu, Le Monde đã nhấn mạnh đến hồ sơ nhập cư. Tờ báo cho rằng, giữa các đảng cực hữu của các nước có nhiều bất đồng, nhưng lại có một điểm chung, đó là sự ám ảnh của tình trạng nhập cư ào ạt của dân cư các nước nghèo đến các nước giàu. Tức là họ phản đối chính sách lưu thông tự do giữa các nước châu Âu. Và ở trong cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phúc lợi xã hội bị đe dọa, thì dĩ nhiên là cái tâm lý bài ngoại sẽ trở nên mạnh mẽ.
Cũng vào ngày Chủ nhật vừa qua, đã diễn ra một cuộc bầu cử khác thu hút nhiều sự chú ý của báo giới, đó là cuộc bầu cử Tổng thống thời hậu Maidan. Báo chí Pháp hôm nay đã có rất nhiều các bài phân tích về nhân vật vừa thắng cử, đó là nhà tỷ phú Petro Poroshenko.
Ông Petro Poroshenko năm nay 48 tuổi, được mệnh danh là Vua Sô-cô-la, đã chiến thắng ngay vòng một với 54% số phiếu ủng hộ. Châu Âu và Mỹ đương nhiên lập tức chúc mừng, còn Nga thì phản ứng thận trọng. Nhật báo cánh hữu Le Figaro và nhật báo cánh tả Liberation đều nhìn thấy ở ông Poroshenko khả năng có thể ổn định được tình hình đất nước. Le Figaro đăng ý kiến một nhà ngoại giao châu Âu dự đoán chính phủ mới cần ít nhất 7 tháng để có thể ổn định tình hình. Tờ báo cũng nêu ra những hồ sơ hóc búa đang chờ đợi tân chính phủ, đó là phải chọn lựa giữa việc chấp nhận liên bang hóa Ukraine hoặc là cho các khu vực miền Đông được nhiều quyền tự chủ hơn. Đó là đối mặt với cú sốc kinh tế khi phải chấp nhận những điều kiện ngặt nghèo để vay tiền của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, vân vân. Trong bài nhận định mang dòng tựa, mặt trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây, về phần mình, Nhật báo Le Monde nêu ra một khó khăn khổng lồ cần giải quyết của tân chính phủ Ukraine, đó là phải làm sao cân bằng cho được trong quan hệ giữa Nga và phương Tây thì mới có thể ổn định lâu dài tình hình đất nước.
Nhìn sang châu Á thì các tờ báo của Pháp hôm nay chú ý đến tình hình Thái Lan sau cuộc đảo chính. Nhật báo Le Monde được chạy tựa, quân đội tăng cường trấn áp sau đảo chính. Báo Le Figaro thì đăng bài quân đội Thái được sự ủng hộ của Hoàng gia.
Le Monde được chú ý đến làn sóng phản đối đảo chính đang dâng cao tại Thái Lan ở cả hai phe áo đỏ và áo vàng. Dù rằng hiện tại, dưới sức ép của quân đội, các cuộc biểu tình còn chưa mạnh lắm, nhưng nếu quân đội còn tiếp tục nắm quyền thì tình hình sẽ thay đổi. Le Figaro chú ý đến việc quân đội được sự ủng hộ của hoàng gia. Tờ báo đăng ảnh tướng Prayut Chan-o-cha mặc quân phục trắng quỳ trước ảnh của đức vua để tiếp nhận lệnh của hoàng gia bổ nhiệm ông làm người đứng đầu chính phủ. Tờ báo cho rằng sự ủng hộ của hoàng gia sẽ mang đến cho quân đội hai cái lợi. Thứ nhất, sẽ có được cái danh chánh ngôn thuận trong mắt của người dân để tiến hành những biện pháp cải tổ. Thứ hai, quân đội có thể dễ dàng hơn khi nhân danh hoàng gia để trấn áp. Tờ báo nhận định cuộc đảo chính có thể xem là chiến thắng của phe áo vàng phản đối gia đình Shinawat. Thế nhưng, dù bề ngoài cứng rắn, thì trong hậu trường quân đội cũng phải biết tranh thủ sự thỏa hiệp của phe áo đỏ để có thể thành lập một chính phủ hòa hợp dân tộc.
Trong buổi lễ nhậm chức, tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có sự hiện diện của nguyên thủ nhiều nước lân cận như Afghanistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh và đặc biệt nhất là của Pakistan. Báo Le Figaro phân tích sự kiện này với bài viết mang nhan đề tiền đề của một cuộc đối thoại giữa Ấn Độ với Pakistan.
Việc mời nguyên thủ của Pakistan đến dự một lễ nhậm chức của Thủ tướng Ấn Độ là trường hợp đầu tiên trong lịch sử của hai nước. Hai anh bạn láng giềng này, bấy lâu, sống trong cái cảnh cơm không lành, canh không ngọt bởi nhiều hồ sơ phức tạp. Ấn Độ và Pakistan có tranh chấp tại vùng lãnh thổ Kashmir và xung đột vẫn thường xuyên xảy ra ở khu vực này. Bên cạnh đó, Pakistan và Ấn Độ còn so kè trên hồ sơ Afghanistan. Hồi tranh cử, Le Figaro nhắc lại, ông Modi còn có nhiều lời chỉ trích Pakistan. Thế thì tại sao ông lại có động tác thân thiện mời nguyên thủ của Pakistan đến dự lễ nhậm chức của mình như vậy? Câu trả lời, theo tờ báo, là có liên quan đến hồ sơ địa chính trị khu vực. Thời gian qua, Mỹ và Trung Quốc đã mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược với Pakistan. Trung Quốc cũng đang quy hoạch những cảng nước sâu ở miền Tây Nam Pakistan và Bangladesh. Trong bối cảnh đó, tân Thủ tướng Ấn Độ có vẻ muốn củng cố ảnh hưởng của Ấn Độ ở khu vực Nam Á. Nói chung, đó là tầm nhìn khu vực của tân Thủ tướng Modi.
Sau đây là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Nga quay sang Trung Quốc để giải tỏa áp lực kinh tế của phương Tây.
Tạp chí kinh tế.
Càng bị phương Tây trừng phạt vì can thiệp vào Ukraine và thôn tính Crimea thì Nga lại càng ưu đãi bạn hàng Trung Quốc. Những trao đổi về thương mại, dầu khí, năng lượng hạt nhân hay vũ khí là những mối quan hệ gắn liền Moscow với Bắc Kinh. Tổng thống Putin đã tháo gỡ tất cả những bế tắc về thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc để tìm một lối thoát cho nền kinh tế của Nga. Vào tuần trước, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, chỉ vài giờ sau khi từ Bắc Kinh trở về, Tổng thống Nga đã nhắc lại những ưu tiên về kinh tế và thương mại mà ông đã đề cập với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thượng Hải, rồi sau đó là Bắc Kinh trong chuyến công du Trung Quốc vừa kết thúc. Moscow và Bắc Kinh chủ trương nâng cao trao đổi mậu dịch song phương lên thành 200 tỷ đô la một năm. Từ nay cho đến năm 2020, chủ nhân của Điện Kremlin đã nhấn mạnh đến một mối đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc về phương diện kinh tế. Trước đó thì tại Bắc Kinh, lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng đã cam kết đẩy mạnh hợp tác trong rất nhiều các lĩnh vực, từ tài chính đến thương mại, từ năng lượng đến giao thông. Moscow và Bắc Kinh cam kết là sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ của nhau nhiều hơn nữa trong các khoản thanh toán song phương. Cũng tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận mua bán khí đốt giữa Tập đoàn Dầu khí Gazprom của Nga và CNPC của Trung Quốc, trị giá hợp đồng lên đến 400 tỷ đô la. Theo đó thì Gazprom cam kết là trong vòng 30 năm sắp tới kể từ năm 2018 sẽ cung cấp hàng năm 38 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc với cái giá là 350 đô la 1.000 mét khối. Trên thực tế thì Nga và Trung Quốc đã giáo diết đàm phán về thỏa thuận này từ hơn 10 năm qua. Trở ngại lớn nhất trong quá trình đàm phán liên quan đến vấn đề giá cả. Trung Quốc đang là một trong hai điểm tiêu thụ năng lượng hàng đầu của thế giới. Năm ngoái chẳng hạn Bắc Kinh đã phải nhập khẩu đến 53 tỷ mét khối khí đốt để bảo đảm cho nhu cầu tiêu thụ đang tăng thêm ở mức độ là 25% một năm. Tập đoàn CNPC không tiết lộ thông tin cụ thể về thỏa thuận vừa đạt được hồi tuần trước với Gazprom. Tuy vậy, tất cả các nhà phân tích đều đi đến kết luận là vô hình chung thì khủng hoảng Ukraine đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trung Quốc để nhanh chóng đạt được kết quả mong muốn sau nhiều năm dài thương lượng với phía Nga. Hơn bao giờ hết, Nga đang cần bảo đảm một thị trường lớn để giải tỏa bớt tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế mà châu Âu và Hoa Kỳ đang áp đặt. Trả lời trên đài phát thanh RFI, ông Pierre Terzian, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Cơ quan Tư vấn về Dầu khí Petrostrategy, phân tích thêm về thế thượng phong của Trung Quốc ở vào thời điểm này.
Le contrat que la Russie et la Chine viennent de signer en matière de gaz est l'un des plus importants jamais vu dans l'histoire des transactions gazières.
Hợp đồng mua bán khí đốt mà Nga và Trung Quốc vừa ký kết vào tuần trước là hợp đồng có trị giá lớn nhất chưa từng thấy trên thế giới. Phía Trung Quốc đã lợi dụng tình thế để mặc cả ráo riết với đối tác Nga, đặc biệt là về giá cả và khối lượng khí đốt mà phía Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc. Tuy nhiên, có thể nói là Gazprom đã đoán trước được những ý đồ của đối tác Trung Quốc. Từ gần 20 năm qua, Nga đã luôn luôn chặn lại các dự án về đường ống dẫn khí đốt đi qua ngã biển Caspi để cung cấp khí đốt cho châu Âu. Các nước chung quanh biển Caspi, đứng đầu là Turkmenistan, đã tập trung xuất khẩu khí đốt sang thị trường Trung Quốc, và nhờ có khí đốt của Turkmenistan mà Trung Quốc ở trong thế mạnh để áp đặt một số điều kiện với phía Nga, cụ thể hơn là để ép giá Gazprom. Gần một thập niên trước, Trung Quốc muốn mua vào 68 tỷ mét khối khí đốt của Nga hàng năm, nhưng trong hợp đồng hai tập đoàn CNPC và Gazprom vừa đạt được, thì khối lượng mua bán đó chỉ bằng phân nửa của con số nói trên một chút mà thôi.
Vậy câu hỏi trước mắt đặt ra là liệu rằng hợp đồng 400 tỷ đô la khí đốt mà CNPC và Gazprom vừa ký kết sẽ có giúp cho Trung Quốc giải quyết được vấn đề năng lượng của chính mình hay không? Chuyên gia Pierre Terzian trả lời.
Le contrat qui vient d'être signé ne couvre pas la totalité de la demande de gaz attendue en Chine.
Thỏa thuận vừa ký được với phía Nga không cho phép Trung Quốc giải quyết toàn bộ nhu cầu về năng lượng. Ai cũng biết nhu cầu tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc ngày càng tăng nhanh. Tuy nhiên, thỏa thuận này cho phép Trung Quốc đa dạng hóa các nguồn cung cấp, và nhất là sẽ không phải phụ thuộc vào một hay vài quốc gia có khí đốt. Đồng thời, Trung Quốc cũng đa dạng hóa các nguồn năng lượng cần thiết, đáp ứng nhu cầu của khu vực sản xuất và tư nhân. Quan trọng hơn nữa là hợp đồng này gắn liền Trung Quốc với Nga, một quốc gia có dự trữ về khí đốt lớn nhất trên thế giới. Và cũng nhờ có hợp đồng mua bán trực tiếp với Nga mà Trung Quốc sau này sẽ ở thế mạnh khi cần đi mua khí đốt của bất kỳ một đối tác nào khác.
Riêng về hậu quả đối với châu Âu, thì Chủ tịch Tổng Giám đốc của Cơ quan Tư vấn Petrostrategy không cho rằng Nga dễ dàng bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ.
À long terme, lorsque tous les gazoducs que les Russes veulent construire en Sibérie orientale auront...
Về lâu về dài, một khi các đường ống dẫn khí đốt của Nga đặt ở vùng Siberia được hướng cả về Trung Quốc, và về mặt lý thuyết thì Nga có đưa khí đốt khai thác ở vùng Siberia sang Trung Quốc thay vì sang châu Âu. Nhưng đó chỉ là về mặt lý thuyết, bởi vì không khi nào Trung Quốc lại chi ra đến 400 tỷ đô la, mà lại chỉ trông chờ vào dự trữ khí đốt của vùng Siberia. Chắc chắn là được cung cấp khí đốt cho Trung Quốc, Nga sẽ phải khai thác thêm các nguồn dự trữ khác. Theo tôi, khả năng Nga ngừng bán khí đốt cho châu Âu để phục vụ Trung Quốc rất ít có thể xảy ra.
Trở lại câu hỏi, Trung Quốc và Nga đã mặc cả những gì với nhau và đôi bên đã nhượng bộ trên những điểm nào? Tập đoàn CNPC thì không chính thức thông báo là đã mua khí đốt của Nga với cái giá là bao nhiêu, và trong 30 năm tới thì Gazprom sẽ cung cấp bao nhiêu khí đốt hàng năm cho phía Trung Quốc. Tuy vậy, theo các phương tiện truyền thông từ Moscow, thì trong lúc mà Ukraine đang phải mua vào 1.000 mét khối khí đốt của Nga với cái giá giao động từ 401 đến 430 đô la, thì với hợp đồng vừa ký kết tại Bắc Kinh tuần trước, Gazprom đã cam kết là sẽ bán khí đốt cho Trung Quốc với cái giá 350 đô la 1.000 mét khối. Sự so sánh nói trên cho thấy là Trung Quốc đã chiếm thế thượng phong trong các cuộc mặc cả với đối tác Gazprom, thế còn Nga thì đã bằng lòng bán rẻ năng lượng của mình cho đối tác Trung Quốc. Chẳng những thế mà để khí đốt khai thác từ vùng Siberia của Nga đến được thị trường Trung Quốc thì phía bên Nga phải xây dựng toàn bộ hệ thống đường ống dẫn mang tên là Power of Siberia. Và để hoàn thành đường ống dẫn khí đốt đó thì Gazprom sẽ phải đầu tư khoảng 60 tỷ đô la. Theo các nhà quan sát về phương diện thuần túy kinh tế mà nói, thì cả đối với nhà nước Nga lẫn với tập đoàn Gazprom chưa chắc là hợp đồng bán khí đốt 400 tỷ đô la cho Trung Quốc sẽ hấp dẫn như mong đợi. Vậy câu hỏi kế tiếp là tại sao Tổng thống Putin lại nhắm mắt để bán rẻ khí đốt của Nga cho Trung Quốc? Có hai yếu tố có thể cho phép trả lời câu hỏi này. Thứ nhất, không ít người cho rằng là các doanh nghiệp được quyền xây dựng đường ống dẫn khí đốt đã thổi phồng cái giá thành của đường pipeline để đưa khí đốt từ Siberia sang Trung Quốc. Đây là điều mà họ đã từng làm trong dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Bovonenkovo ở ngoài khơi miền Tây Bắc Siberia tới thành phố Ukta. Do vậy, chưa chắc là Gazprom sẽ phải thực sự chi ra đến 60 tỷ đô la để xây dựng đường Power of Siberia như đã nêu. Lý do thứ hai nữa là dù có bị lỗ thì điều mà Gazprom và Nga nhắm tới đó là về lâu về dài, sau Trung Quốc, khí đốt của Nga sẽ còn được bán ra hai thị trường rất tiềm năng khác của châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Hơn nữa, thì việc Nga nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về hợp đồng 400 tỷ đô la vừa qua, một lần nữa đã thể hiện thái độ hết sức thực tiễn của Tổng thống Putin. Bởi vì sau khi đã thất bại trong việc dùng lá bài năng lượng để giữ chặt Ukraine trong vòng ảnh hưởng của mình, thì chủ nhân Điện Kremlin đã ý thức được rằng Nga không phải là nguồn xuất khẩu khí đốt duy nhất trên thế giới. Bằng chứng cụ thể là, như chuyên gia về chiến lược năng lượng Pierre Tergion vừa phân tích ở phần trên, Trung Quốc lâu nay đã trông chờ vào khí đốt của Turkmenistan qua đường ống dẫn khí dài đến 6.400 cây số. Nhờ thế mà Bắc Kinh đã ở trong thế mạnh để có thể mặc cả với Gazprom. Ngoài Turkmenistan, thì Uzbekistan, Úc, rồi Qatar cũng là những nguồn cung cấp khí đốt khác của Trung Quốc. Chính vì vậy mà Moscow đã chuyển hướng các vòi ống dẫn khí đốt của mình từ Âu sang Á và chọn Trung Quốc là cánh cửa để mở ra thị trường Á Châu này. Tuy nhiên, chiến lược đông hướng nói trên của nước Nga cũng có nhiều thách thức khi biết rằng Bắc Kinh cũng đang khẳng định chủ quyền với một số vùng lãnh thổ của Nga tại lưu vực của con sông Amur và hồ Baikal. Sau cùng thì cả Nga lẫn Trung Quốc cùng chưa quên những xung đột đã từng xảy ra ở đường biên giới giữa hai nước dưới thời Liên Xô cũ. Sự gắn bó giữa Bắc Kinh với Moscow không chỉ giới hạn trong lĩnh vực năng lượng hay là thương mại. Chúng ta đã biết Nga và Trung Quốc đang đề ra mục tiêu là vào năm 2020 nâng tổng đầu tư hai chiều lên cao gấp 7 lần so với hiện tại. Năm ngoái thì đầu tư qua lại giữa hai nước đã lên đến hơn 4 tỷ đô la. Thế rồi tổng trao đổi mậu dịch hai chiều hiện nay là khoảng 100 tỷ đô la một năm. Và ngoài những hợp đồng về dầu khí, Nga còn là một trong những đối tác về năng lượng hạt nhân đáng tin cậy của Trung Quốc và sự hiện diện của các tập đoàn Nga như Rosatom làm giảm bớt áp lực của các tập đoàn năng lượng hạt nhân phương Tây đối với Trung Quốc. Riêng trong lĩnh vực quân sự thì Nga và Trung Quốc là những đối tác không thể tách rời khỏi nhau. Theo thống kê của tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport, thì trong năm 2013 chẳng hạn, Trung Quốc chiếm đến 12% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga. Trước đó một năm thì Moscow cũng đã ký một hợp đồng trị giá đến 2,1 tỷ đô la để cung cấp các trang thiết bị quân sự cho Bắc Kinh. Bên cạnh đó còn phải kể đến những hợp đồng cung cấp các linh kiện để rồi Trung Quốc tự lắp ráp trên lãnh thổ của mình. Nói một cách khác thì trên thực tế, tổng trao đổi mậu dịch chỉ riêng trong lĩnh vực quân sự giữa Nga và Trung Quốc còn cao hơn rất nhiều so với những con số chính thức được Rosoboronexport cung cấp. Thêm một yếu tố khác cần được lưu ý, đó là trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng mua vào nhiều vũ khí của Nga. Chẳng hạn như là năm 2011, thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc chi ra 1,9 tỷ đô la để mua các trang thiết bị của Nga. Như vậy, 15% vũ khí của Nga sản xuất ra là để bán cho Trung Quốc. Trong 20 năm qua, hợp tác quân sự song phương đã liên tục được mở rộng. Moscow cung cấp từ chiến đấu cơ cho đến máy bay vận tải, từ trực thăng cho đến các loại vũ khí phòng không như là tên lửa cho Trung Quốc. Một cách cụ thể hơn nữa thì Trung Quốc đã mua những loại vũ khí nào của Nga? Đây là điều mà Bắc Kinh đã giữ bí mật. Tuy nhiên một số các thông tin rò rỉ ra bên ngoài được báo chí Moscow thu lượm được cho thấy là Trung Quốc đặt mua nào là động cơ máy bay phản lực cánh quạt loại AL-31F. Đây là loại động cơ mà đến nay nước Nga luôn dành để trang bị cho các loại máy bay tiêm kích Su-30MKM để xuất khẩu sang Ấn Độ hay Malaysia. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đã đặt mua luôn hơn 50 chiếc trực thăng vận tải loại Mi-17. Đáng chú ý hơn nữa là Moscow và Bắc Kinh cùng đang hướng tới rất nhiều các dự án nghiên cứu quân sự chung để cùng sản xuất vũ khí và các trang thiết bị quân sự. Từ năm 2004 tới nay, Nga đã liên tục là nguồn cung cấp vũ khí số 2 trên thế giới, chiếm từ 24 đến 27% thị phần của toàn cầu, và như vậy là Nga chỉ thua sau có mỗi một Hoa Kỳ. Máy bay chiến đấu của Nga thuộc vào hàng lợi hại nhất và rất được ưa chuộng tại nhiều quốc gia, từ Ấn Độ đến Trung Quốc, từ Uganda cho đến Malaysia. Tuy nhiên, tương tự như là trong quan hệ chiến lược, Nga cũng luôn rất thận trọng trong hợp tác với Trung Quốc, nhất là sau khi mà Trung Quốc gần như là đã hoàn toàn thành công trong việc sao chép các chiến đấu cơ của Nga. Dù sao đi chăng nữa thì mọi người đều biết là ngay sau khi được chỉ định vào chức vụ Chủ tịch Trung Quốc hồi tháng 3 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã dành chuyến xuất ngoại đầu tiên để đến Moscow. Về phần mình thì Tổng thống Putin luôn ý thức được rằng là để mở rộng tầm ảnh hưởng của nước Nga trên bàn cờ quốc tế, cả về phương diện ngoại giao lẫn kinh tế, thì Trung Quốc luôn là một lá bài then chốt, cho dù là giữa Moscow với Bắc Kinh không có một cái sự tin tưởng vững chắc lẫn nhau về mặt chiến lược. Nga và Trung Quốc không thực sự chia sẻ những lợi ích chung, và Bắc Kinh thì luôn sợ rằng ảnh hưởng của Moscow sẽ làm phương hại đến những quyền lợi của bản thân Trung Quốc.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vi biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội cho Thủy Nhi phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý khán giả thưởng thức nhạc phẩm Je vous aime qua phần trình bày của Sazi.
RFI, la radio du monde.